Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Insatiable Machine: How Capitalism Conquered the World là một cuốn sách lịch sử kinh tế của Trevor Jackson, xuất bản bởi W.W. Norton, dự kiến ra mắt năm 2026. Cuốn sách không chỉ kể lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản như một hệ thống kinh tế toàn cầu, mà còn giải thích vì sao nó trở thành trật tự thống trị của thế giới hiện đại. Thay vì xem chủ nghĩa tư bản là điều tự nhiên hay tất yếu, Jackson nhấn mạnh rằng nó được hình thành qua những biến động lịch sử rất cụ thể, từ tiền tệ quốc tế, ngân hàng, nô lệ, công nghiệp hóa bằng nhiên liệu hóa thạch, cho đến chủ nghĩa đế quốc thế kỷ 19. Sách kết hợp phân tích lịch sử quy mô lớn với nhiều chi tiết sinh động, nên vừa có tính học thuật, vừa dễ tiếp cận. Mục đích chính của tác phẩm là giúp người đọc hiểu chủ nghĩa tư bản như một hệ thống có lịch sử, có giới hạn và cũng có thể bị thay đổi bởi con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chủ nghĩa tư bản không phải là định mệnh mà là một hệ thống được tạo ra trong lịch sử. Một trong những luận điểm trung tâm của cuốn sách là chủ nghĩa tư bản không phải lúc nào cũng tồn tại và cũng không phải kết quả tất yếu của tiến bộ nhân loại. Trevor Jackson nhìn nó như một cấu trúc kinh tế được hình thành qua nhiều lựa chọn, hoàn cảnh và tai biến lịch sử khác nhau. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó làm thay đổi câu hỏi mà người đọc thường đặt ra. Thay vì hỏi chủ nghĩa tư bản hoạt động thế nào, tác giả hỏi nó đã xuất hiện bằng cách nào và vì sao những con đường khác lại bị loại bỏ. Nhìn từ góc này, lịch sử kinh tế không còn là chuỗi phát triển tự động mà là kết quả của những quyết định có tính chính trị, xã hội và đế quốc. Cuốn sách vì vậy giúp người đọc hiểu rằng bất kỳ trật tự kinh tế nào cũng có thể là sản phẩm của lịch sử, chứ không phải chân lý cố định. Đây là nền tảng để Jackson lập luận rằng nếu con người đã tạo ra hệ thống này, thì con người cũng có thể tạo ra một hệ thống khác. Thứ hai, từ tiền tệ quốc tế đến ngân hàng, cuốn sách theo dõi những cơ chế tài chính đã giúp hệ thống mở rộng. Jackson dành nhiều chú ý cho giai đoạn hình thành các cơ chế tài chính nền tảng, đặc biệt là hệ thống tiền tệ quốc tế và sự phát triển của ngân hàng. Theo cách ông trình bày, chủ nghĩa tư bản không thể bành trướng nếu thiếu khả năng tích lũy, tín dụng, trao đổi và điều phối quy mô lớn vượt qua biên giới địa phương. Chính những thiết chế tài chính này đã biến thương mại rời rạc thành một mạng lưới có tính tích lũy và tự tăng trưởng. Điểm quan trọng ở đây là tác giả không coi tài chính chỉ là công cụ phụ trợ, mà xem nó như hạ tầng tổ chức cho toàn bộ nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Khi dòng tiền, nợ và tín dụng được chuẩn hóa, việc mở rộng sản xuất và trao đổi trở nên khả thi hơn rất nhiều. Cuốn sách vì thế cho thấy sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản gắn chặt với năng lực quản lý dòng giá trị, chứ không chỉ với hàng hóa hay lao động. Thứ ba, nô lệ. Khai thác lao động và đế quốc là những động cơ bị che khuất trong quá trình hình thành tư bản. Cuốn sách nhấn mạnh rằng sự phát triển của chủ nghĩa tư bản không thể tách rời bạo lực, cưỡng bức lao động và bành trướng đế quốc. Jackson cho thấy trong thế kỷ 18, một hình thức nô lệ mới đã xuất hiện và gắn chặt với nền kinh tế hàng hóa toàn cầu. Điều này phá vỡ cách hiểu đơn giản rằng chủ nghĩa tư bản chỉ dựa trên trao đổi tự do giữa các cá nhân. Trên thực tế, hệ thống này đã phát triển nhờ các quan hệ bất bình đẳng sâu sắc. Trong đó, lao động bị ép buộc tạo ra của cải cho những trung tâm quyền lực ở xa. Về sau, chủ nghĩa đế quốc thế kỷ 19 tiếp tục mở rộng mạng lưới đó, biến nhiều khu vực trên thế giới thành nguồn nguyên liệu, nhân công và thị trường. Cuốn sách vì thế đặt ra một lập luận mạnh mẽ rằng sự thịnh vượng tư bản chủ nghĩa được xây trên những cấu trúc quyền lực mang tính cưỡng đoạt. Thứ tư, công nghiệp hóa bằng nhiên liệu hóa thạch làm cho cơn khát tăng trưởng vượt xa giới hạn tự nhiên. Một trong những đóng góp nổi bật của cuốn sách là gắn lịch sử chủ nghĩa tư bản với nhiên liệu hóa thạch và khủng hoảng sinh thái. Jackson mô tả quá trình công nghiệp hóa không đơn thuần là bước tiến kỹ thuật, mà là sự chuyển đổi sang một hệ thống phụ thuộc vào nguồn năng lượng khổng lồ để duy trì sản xuất và tiêu dùng mở rộng liên tục. Từ đây, chủ nghĩa tư bản bộc lộ đặc tính mà tác giả gọi là sự đói khát vô tận. Nó cần ngày càng nhiều tài nguyên, ngày càng nhiều hàng hóa và ngày càng nhiều tiêu thụ để duy trì động lực tích lũy. Điểm phân tích này rất quan trọng vì nó cho thấy vấn đề môi trường không phải là tác động ngoài lề mà là hệ quả cấu trúc của chính hệ thống. Khi tăng trưởng trở thành mục tiêu trung tâm, nó dễ va chạm trực tiếp với một hành tinh hữu hạn. Cuối cùng, những chi tiết cụ thể như Mulberry, Cheese, Whale Blubber và Gin and Tonics làm cho lịch sử toàn cầu trở nên dễ hiểu hơn. Dù bàn về một chủ đề lớn và phức tạp, cuốn sách vẫn tạo được sức hấp dẫn nhờ những chi tiết rất cụ thể và bất ngờ. Jackson đưa vào câu chuyện các yếu tố như cây dâu tằm Trung Quốc, phô mai Hà Lan, mỡ cá voi, Gin and Tonics của đế quốc, những nhà chinh phục Tây Ban Nha, thợ mỏ Mexico và các chủ ngân hàng Anh. Những chi tiết này không chỉ làm cho câu chuyện sinh động mà còn chứng minh rằng chủ nghĩa tư bản là kết quả của vô số mối nối xuyên lục địa. Một vật liệu nông nghiệp, một món ăn, một nguồn nhiên liệu hay một thức uống đều có thể trở thành mắt xích trong lịch sử kinh tế toàn cầu. Nhờ những ví dụ đó, người đọc thấy rõ rằng hệ thống này không hình thành từ một trung tâm duy nhất mà từ sự liên kết giữa nhiều vùng, nhiều nghề và nhiều lợi ích khác nhau. Kết luận, The Insatiable Machine phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử kinh tế, lịch sử toàn cầu, môi trường và những tranh luận về tương lai của chủ nghĩa tư bản. Người đọc muốn hiểu vì sao hệ thống này trở thành chuẩn mực toàn cầu. Thay vì chỉ tìm một cuốn sách giải thích thị trường theo kiểu kỹ thuật, sẽ thấy cuốn này đặc biệt hữu ích. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó không chỉ kể lại sự phát triển của tư bản, mà còn đặt câu hỏi về điều kiện hình thành, về bạo lực nền tảng và về giới hạn sinh thái của hệ thống. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm của Trevor Jackson nổi bật nhờ sự kết hợp giữa phạm vi lịch sử rất rộng, văn phong giàu chi tiết và lập luận phê phán nhưng vẫn chặt chẽ. Nó không đơn thuần nói rằng chủ nghĩa tư bản có vấn đề, mà chỉ ra nó đã được tạo ra như thế nào và vì sao nó có thể không phải là hình thức tổ chức duy nhất. Với người đọc chuyên sâu, đây là một cuốn sách khơi gợi, suy nghĩ lại về lịch sử hiện đại. Với người đọc phổ thông, nó vẫn đủ rõ ràng để theo dõi và đủ sắc bén để tạo ấn tượng lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Trevor Jackson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!